Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Linh Đan về một thành viên nội các mới của chính phủ Việt Nam, con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Sau đó là các bản tin về vụ một người Việt bị bắt giữ liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Đài Loan, và việc Cộng hòa Séc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho một nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền vừa bị bắt giữ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Nguyễn Thanh Nghị được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng hôm 8 tháng 4 ở tuổi 45. Theo truyền thông trong nước, con trai của cựu Thủ tướng Dũng là bộ trưởng trẻ nhất trong bộ máy chính phủ vừa được kiện toàn do tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu. Ông Nghị trở thành người đứng đầu Bộ Xây dựng sau khi giữ chức Thứ trưởng Bộ này từ tháng 10 năm ngoái. Lúc đó ông được bổ nhiệm quay trở lại chức vụ này sau khi làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, giữa lúc Bộ Chính trị Việt Nam đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng 13 vừa kết thúc hôm 1 tháng 2. Nhận định về việc bổ nhiệm con trai cựu Thủ tướng Dũng từ Hà Nội, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore cho rằng việc này đã nằm trong quy hoạch về nhân sự từ trước.
Như vậy riêng cái trường hợp của ông này và cũng nhiều những cái trường hợp khác thì họ đã làm cái quy hoạch làm việc chuyển từ lâu rồi, không phải là bây giờ mới quy hoạch, cho nên là riêng trường hợp ông Nguyễn Thanh Nghị này là không có bất ngờ.
Trước khi được điều động trở lại Hà Nội làm công việc mà trước đó ông đã đảm nhận là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, động thái mà truyền thông trong nước khi đó gọi là thuyên chuyển công tác, ông Nghị đã bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do những sai phạm đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi cuối tháng 8 năm ngoái. Ông Nghị là người duy nhất trong số 5 bí thư tỉnh Kiên Giang bị Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng đề nghị xem xét kỷ luật vì liên đới về trách nhiệm đối với các sai phạm trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở tỉnh này từ năm 2011 đến năm 2017, gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng.
Kỷ luật của ông ấy ở Kiên Giang vừa rồi ấy, là vì nó rất là nhẹ, nó là kỷ luật phê bình, các mức kỷ luật đảng và chính quyền ở Việt Nam này nó có mấy mức, thứ nhất là mức phê bình, thứ hai là mức khiển trách, thứ ba là mức cảnh cáo, trong đảng nó còn một mức nữa là cảnh cáo và khai trừ cả. Thế thì vừa rồi nó cũng bị phê bình về mặt chính quyền và theo đúng cái quy định về kỷ luật ấy. Thì cái phê bình về mặt chính quyền, về mặt đảng là người ta không đi lý lịch cá nhân và lý lịch đảng viên. Cho nên là kỷ luật đấy cũng chỉ là một cái hình thức nhắc nhở thôi, chứ không phải là một cái gì đó nặng nề để rồi thì từ đó bị ảnh hưởng là không thể làm gì khác được nữa.
Trong tiểu sử tóm tắt tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng mà VTV đăng tải, phần kỷ luật được ghi là không. So sánh với việc kỷ luật của ông Trương Tấn Sang, người lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị và Trưởng ban Kinh tế Trung ương bị khiển trách vì thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra, ngăn chặn những hoạt động tội phạm của Trương Văn Cam, thường được biết đến là vụ án Nam Cam, thì Tiến sĩ Hợp cho rằng việc kỷ luật của ông Nghị ở mức nhẹ hơn. Ông Sang sau đó tiếp tục thăng tiến trở thành Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2011-2016. Khi con trai cựu Thủ tướng Dũng bị kỷ luật kiểm điểm, đã có những nhận định từ giới quan sát chính trường Việt Nam cho rằng có khả năng chính phủ Hà Nội với chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó đang kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước sẽ đụng đến sai phạm của ông Dũng, còn được biết đến là đồng chí X lúc còn đương nhiệm. Trong thời gian con trai ông bị kỷ luật, ông Dũng bất ngờ xuất hiện trở lại khi trả lời phỏng vấn VTV nhân dịp ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương mà ông từng giữ chức trưởng ban để ca ngợi cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng. Và theo giới quan sát, đó có thể là tín hiệu gì đó về thế cân bằng quyền lực trước thềm đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 được tổ chức trong vài tháng sau đó. Chiến dịch chống tham nhũng được truyền thông trong nước gọi là đốt lò của Tổng Bí thư Trọng, người thâu tóm được nhiều quyền lực trong tay hơn khi kiêm nhiệm chức chủ tịch vào tháng 10 năm 2018 sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Trong vài năm qua, được giới quan sát cho là nhắm vào ông Dũng thông qua một loạt các đại án liên quan tới nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo các ngành ngân hàng và cả ngành công an, dẫn tới việc cựu Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng và cựu quan chức ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị kết án. Tuy nhiên, sau khi được luân chuyển trở về đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng lần thứ hai, ông Nghị tiếp tục thăng tiến lên chức Bộ trưởng. Ông Nghị lần đầu tiên được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào năm 2011 khi bố ông đang làm Thủ tướng. Và lúc đó ông mới có 35 tuổi. Sau đó ông trở thành người đứng đầu tỉnh Kiên Giang, nơi xuất thân của ông Dũng, từ năm 2015 đến 2020. Theo truyền thông trong nước, con trai ông Dũng là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bầu.
Làm cái chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng là nó khá là phù hợp với cái nghề mà ông ta có kinh nghiệm và ông ta được học. Thì nếu mà đọc lại thì chúng ta biết rằng ông này ông ấy học cả thạc sĩ lẫn tiến sĩ một cách xuất sắc ở cái trường, một cái trường đại học có tiếng của Mỹ, đúng ngành là ngành xây dựng. Mà nói cụ thể hơn là ông học ở cái ngành là khó nhất, là căn bản nhất của người xây dựng, là ngành kết cấu xây dựng.
Theo lý lịch của ông Nghị được VTV đăng tải, tân Bộ trưởng Xây dựng có trình độ chuyên môn là tiến sĩ khoa học ngành kỹ thuật xây dựng và từng có thời gian công tác tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là giảng viên và sau đó là phó hiệu trưởng. Ông có bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học George Washington của Mỹ. Theo nhận định của tiến sĩ Hợp, với việc ông Nghị được đưa vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và ra ứng cử Quốc hội, thì giờ đây con trai cả của Thủ tướng Dũng đã trở thành một chính khách với con đường sự nghiệp chính trị rộng mở phía trước.
Tôi nghĩ rằng với cái đà này và ông giữ được cái nhịp độ làm việc có hiệu quả thì ông còn lên nữa, ông sẽ lên đến chức phó thủ tướng là ít.
Tiến sĩ Hợp hy vọng rằng với việc ông Nghị trở thành bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong nội các mới của Việt Nam, một chính phủ mới ở Hà Nội đang hướng tới việc thu hút tài năng mà không phải vì họ là con quan hay có bệ đỡ từ gia đình.
Đài Loan đã bắt giữ một người lao động trái phép người Việt Nam được cho là đã mất tích 5 năm qua sau khi phát hiện người này ngồi trong chiếc xe tải đã gây ra vụ tai nạn tàu thảm khốc ở hòn đảo này hồi đầu tháng, theo truyền thông Đài Loan. Một xe tải gắn cần cẩu của tài xế Lý Nghĩa Tường người Đài Loan được xác định là vật cản khiến tàu tốc hành Taroko số 408 trật đường ray khi đi vào một đường hầm trong vụ tai nạn khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 210 người khác bị thương hôm 2 tháng 4, theo Taiwan News. Trang tin tức bằng tiếng Anh của Đài Loan trích thông tin từ cuộc điều tra ban đầu cho thấy xe tải của ông Lý bị kẹt trong bụi cây vào sáng sớm hôm xảy ra tai nạn và trượt dốc xuống đường ray cách 20 mét ở bên dưới chỉ hơn một phút trước khi tàu tốc hành đi đến. Tai nạn được cho là thảm khốc nhất của Đài Loan trong gần 4 thập niên qua, xảy ra khi đoàn tàu cao tốc chở gần 500 hành khách du hành nhân Tiết Thanh Minh về quê tảo mộ, đang đi qua đường hầm thành phố Hoa Liên và đâm vào chiếc xe tải trượt ra khỏi đường từ một công trường xây dựng gần đó. Trong khi các công tố viên điều tra vụ tai nạn, họ phát hiện ra khi xem trích xuất từ camera giám sát, trong đó cho thấy ông Lý ngồi sau tay lái chiếc xe tải đang trên đường vào công trường xây dựng, trong khi một công nhân người Việt Nam không có giấy tờ đang ngồi ở ghế cho người đi cùng. Người lao động trái phép người Việt này được người môi giới lao động đặt cho một cái tên tiếng Hoa là Hoa Tâm Hảo. Điều tra của cảnh sát cho thấy công nhân không giấy tờ 26 tuổi người Việt này đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc ban đầu cách đây 5 năm. Cảnh sát nghi ngờ rằng ông Lý đã thuê lao động người Việt Nam này làm việc cho mình một cách phi pháp. Cảnh sát đã tìm ra và bắt giam lao động người Việt Nam này hôm 7 tháng 4. Sau đó, trong cùng ngày, người đàn ông quốc tịch Việt Nam bị đưa đến văn phòng công tố huyện Hoa Liên để thẩm vấn thêm và bị đưa vào danh sách những đồng phạm trong cuộc điều tra tàu tốc hành trật bánh. Cùng đưa tin về việc này, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản trích lời công tố viên trưởng huyện Hoa Liên cho các phóng viên biết về việc bắt giữ nghi phạm thứ hai, được xác định là một công nhân từ Việt Nam đang ở Đài Loan bất hợp pháp. Trước đó, ông Lý đã bị bắt vào ngày 4 tháng 4 để thẩm vấn vì cơ quan chức năng nghi ngờ người tài xế này đậu xe tải mà không khóa phanh, khiến nó trượt xuống đường ray làm xảy ra vụ tai nạn.
Đại sứ quán Séc tại Hà Nội vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ gần đây của chính quyền Việt Nam đối với nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho người phụ nữ đã lập quỹ hỗ trợ các gia đình tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Bà Hạnh, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Hà Nội, bị chính quyền khởi tố bắt tạm giam hôm 7 tháng 4 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh và những cáo buộc chống lại bà, Đại sứ quán Cộng hòa Séc viết trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức tại Hà Nội hôm 12 tháng 4. Bà Hạnh từng ứng cử đại biểu Quốc hội với tư cách ứng cử viên độc lập vào năm 2016. Ngoài việc sáng lập quỹ 50K để hỗ trợ đời sống cho gia đình các tù nhân lương tâm, bà Hạnh còn dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần làng Đồng Tâm bị sát hại trong cuộc đột kích của Công an Hà Nội hồi đầu năm 2020 của người dân khắp nơi gửi về. Đó là một người đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ các gia đình của những người bị giam giữ một cách bất công, cơ quan đại diện ngoại giao chính phủ Cộng hòa Séc tại Hà Nội nói trong tuyên bố. Đại sứ quán Séc nói, chúng tôi kêu gọi thả bà Nguyễn Thúy Hạnh ngay lập tức và vô điều kiện. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, chồng bà Hạnh, cảm ơn sứ quán Séc đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho vợ ông qua trang Facebook cá nhân. Ông Chênh, người từng có nhiều bài viết mang tính chỉ trích trên trang blog cá nhân và mạng xã hội, cho biết bà Hạnh được đưa về nhà hôm 9 tháng 4 để gặp chồng và đưa lại một số vật dụng cá nhân trước khi bị đưa trở lại trại giam. Theo truyền thông trong nước, bà Hạnh bị Công an Hà Nội bắt tạm giam vì hành vi chống phá nhà nước. Về việc phong tỏa tài khoản do bà Hạnh đứng tên quyên góp được hơn 500 triệu tiền phúng viếng cụ Kình, Bộ Công an nói rằng đây là một trong những biện pháp chống khủng bố mà pháp luật Việt Nam cho phép. Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền trong một tuyên bố đưa ra hôm 7 tháng 4 ngay sau khi bà Hạnh bị bắt, nói rằng bà Hạnh là một trong những nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền năng động nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Theo tổ chức này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để đe dọa bà Hạnh, buộc bà phải dừng hoạt động của quỹ 50K, bao gồm triệu tập lên đồn công an để tra khảo, canh giữ không cho bà đi ra ngoài trong nhiều sự kiện và bôi xấu bà trên truyền thông do nhà nước kiểm soát. Đỉnh điểm của sự đàn áp là việc bắt giữ bà vào sáng ngày 7 tháng 4. Tổ chức này kêu gọi người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt việc đàn áp người hoạt động và người bảo vệ nhân quyền.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên là cảm nghĩ của một số người dân ở Sài Gòn về phát biểu của tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc đưa tinh thần nhân bản làm nền tảng cho giáo dục. Sau đó là tâm tư của một số người Campuchia chuẩn bị đón Tết truyền thống của họ ở Việt Nam.
Trả lời giới truyền thông, tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Nguyễn Kim Sơn đã nói rằng triết lý giáo dục nhân bản là điều mà ông chọn làm nền tảng cho giáo dục. Theo đó, yếu tố nhân bản phải thể hiện chi phối trong mọi chính sách. Ông Võ Văn Hội, cựu giảng viên Đại học Mỹ thuật, nhận xét.
Tư tưởng của ông là muốn nâng cái nền giáo dục đi lên. Ý ông luôn, cũng như cái thời chú đi học, luôn luôn chú tôn trọng thầy cô. Mà chính cái tôn trọng đó mình học mới giỏi. Biết nghe thầy cô thì mình học mới giỏi. Nó quan trọng ở chỗ đó. Tức là tiên học lễ, hậu học văn. Mới vô là thầy dạy về lễ nghĩa đạo đức trước.
Nhân bản là khuyến khích sáng tạo và suy nghĩ độc lập, không đồng phục tư duy, sinh viên Ngô Thị Ngát chia sẻ.
Em thấy ông Bộ trưởng nói rất đúng, tại vì là bây giờ kiểu như là tư bản nó ngày càng cao, cái quyền lợi con người ngày càng cao, con người ngày càng có nhu cầu về bản thân cao ấy. Nên là họ những đôi khi họ quên đi ơn dưỡng giáo dục của thầy cô, không kiểu như ngày xưa, không kiểu trọng nghĩa tình như ngày xưa nữa.
Cô sinh viên sư phạm nói thêm rằng một khi triết lý nhân bản làm nền tảng cho giáo dục, cho nên có quyền hy vọng về những sự cải cách hiệu quả. Bởi nhân bản thì phải làm sao cho người thầy có được cuộc sống đàng hoàng để làm thầy tử tế và học trò được tự do học thuật.
Mà muốn là thay đổi kiểu giáo trình học này. Đến lớp thì chú tâm vào việc truyền tình yêu, tri thức cho học sinh, chứ không phải là em chúng nó học, mà khi mà mình đã truyền được tình yêu cho nó rồi thì học sinh sẽ tự giác học. mà bản chất của việc học là sự tự học mà.
Bởi nhân bản thì không thể có gian lận thi cử mà hướng đến chân tài thực học, cựu giảng viên Võ Văn Hội nói.
Nói thẳng là ông bộ trưởng là có tư tưởng tốt, lý tốt, ý tốt để mà cho cái xã hội sau này được tốt đẹp hơn. Rồi ông đã nhìn thấy cái tầng lớp trẻ bây giờ rồi, ông nhìn qua ông biết rồi. Thì ông có tư tưởng tốt thì mình cũng nên cứ ủng hộ ông. Thực hiện được hay không là sau này mình mới biết được. Nhưng chỉ cần ông quyết tâm, ông nói được và làm được mới đó là quan trọng.
Thế nhưng thành công của nền giáo dục quốc gia không chỉ dựa vào Bộ Giáo dục và cá nhân ông Bộ trưởng. Đã là giáo dục nhân bản thì xã hội cùng chung tay, mỗi người cùng tham gia xây dựng bằng thái độ tích cực, cái nhìn bao dung và cái tâm thiện ý. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch bệnh COVID ở Campuchia sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Tin tức cho biết bản đồ phong tỏa cách ly để phòng chống dịch cứ dày đặc thêm. Điều này đã khiến chợ Miên ở Sài Gòn lâm cảnh khốn khó nguồn hàng. Thương nhân Ngô Thị Thanh Mai, một người Việt gốc Campuchia, kể.
Khó khăn là gì nào? Giống như hồi xưa thì xe nào cũng đi được hết. Còn bây giờ hành lý đúng, đầy đủ với số lượng thì xe nó mới về tới. Nó thành ra một tuần nó mới có một chuyến đi à. Thành ra nó khó khăn là cái phần đó. Cái thứ hai nữa, cái chi phí. Ví dụ như chi phí mỗi sừng hồi xưa mình đi có 500 ngàn. Còn bây giờ phải là 1,2 triệu họ mới đi được. Đó mới đủ kinh phí là mới đi. Thành bắt buộc là mình phải chịu.
Còn đây là quán chè mang luôn tên người chủ là bà Hôi từ Campuchia. Về đây trước năm 1975, em gái bà Hôi là bà Mai kể.
Cô là ba miền má Việt. Là cô hồi xưa có bán ở Campuchia. Cô bán tại Phnom Penh, Osei. À, bởi vì cái nghề này là cái nghề này là của cô từ xưa giờ là ba đời. Cái lúc mà không bùng dịch tới thì ai cũng đi lên, người Việt Nam cũng gì cũng lên xuống chơi. Đó, bây giờ bùng dịch thì mình đâu có lên, nó không thành vấn đề.
Hầu hết tiểu thương ở đây đều là người gốc Campuchia. Hàng hóa cũng lấy về từ Campuchia. Người Việt tìm đến chợ này để mua các thực phẩm là đặc sản của xứ Chùa Tháp. Dịch Covid bất ngờ lây nhiễm cộng đồng quá nhanh ở Campuchia khiến hoạt động chợ Miên bị ảnh hưởng. Bà Ích Bư, tức Ngô Thị Thanh Mai, cho biết.
Thật sự là dịch nó bùng phát lên thì nó rất là khó khăn cho người Việt mình. Luôn cả người Campuchia cũng vậy, đều toàn bộ là đóng cửa chợ hết với lại là không cho giao dịch với nhau. Thành ra nó cũng hơi khó lắm. Nói ví dụ như bây giờ con muốn mua một cái món hàng đó thì không có thể nào mà theo như hồi xưa mình được, cũng phải chờ đợi. Bây giờ mình chỉ về đường ghe thôi. Hàng cam thì muốn mua thì phải dặn cô trước trong vòng 3 ngày tới 1 tuần là cô mới giao được. Tại vì hàng bây giờ không về như hồi xưa nữa.
Bàn chuyện về dịch Covid đang bùng phát ở quê nhà Campuchia, bà Huỳnh Thị Mai nói rằng đành phó thác vào số mệnh.
Lo thì cũng lo nhưng mà phải chịu thôi. À số, cái số mà chờ kêu ai nó dạ mà mình đâu có biết được cái chuyện đó. Ở đâu cũng vậy chứ, mình sống Việt Nam vậy nữa, Tết số rồi mình phải đi thôi.
Giữa tháng 4 cũng là Tết Chon Chanam Thamay, tức Tết cổ truyền của Campuchia. Đại dịch kéo dài lan rộng và bùng phát nhanh nên người Campuchia Tết này còn lo lắng hơn năm ngoái gấp bội. Khẩu hiệu ngày Tết ở nhà đã được tuyên truyền trên các kênh truyền thông của đất nước Angkor. Bà Ngô Thị Thanh Mai kể tiếp.
Cái Tết này hàng hóa cũng đâu có về được, chợ cũng đóng hết rồi, không có mở cửa thì bắt buộc mình phải chịu thôi. Còn Tết thì chắc năm nay là không ăn Tết rồi đó, đâu có đi chợ, đi búa gì được đâu. Mà đồ đạc cũng không ấy, thành ra cũng xin năm nay là không có, chỉ tổ chức như là nấu ăn uống ở nhà gia đình thôi.
Theo truyền thuyết, Tết cổ truyền là lúc một vị thần gọi là Tevoda thay phiên nhau xuống trần để chăm lo đời sống dân chúng trong năm. Tiểu thương ở chợ Miên đang mong muốn các Tevoda hãy mang đi dịch bệnh và trả lại Chon Chanam Thamay yên bình như vốn có.
Xe rác tư doanh với yêu cầu hiện đại hóa đang đề ra những thách thức cho những người làm nghề thu gom rác. Một trong những thách thức lớn nhất là đáp ứng những tiêu chuẩn đăng kiểm mới đối với phương tiện thu gom. Các cộng tác viên của chúng tôi trò chuyện với một số người trong nghề và ghi nhận ý kiến của họ qua bài tường trình sau đây.
Theo thông báo của nhà chức trách, ở thành phố Hồ Chí Minh còn trên dưới 1.600 phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chưa được chuyển đổi xe cho phù hợp yêu cầu về mỹ quan và an toàn trong lưu thông. Ông Nguyễn Duy Tâm, người làm rác dân lập khu vực gần bệnh viện Ung Bướu, kể.
Cái này tôi làm cũng nhiều rồi, chú làm đây cũng 50 năm rồi. Làm theo chế độ cũ tới giờ, khó là vì mưa gió cực, độc hại mình phải chịu hết. Tức là không có ai lo cho mình. Hình như nó có cái tật. Mà qua vấn đề mà làm cái ngày rác này á, thì dọn dẹp khu phố sạch sẽ, phường nó giao mình, thì mình phải làm. Chứ còn không làm sạch sẽ thì phường nó không cho làm.
Nhà chức trách ra thời hạn là hết năm nay, tất cả đường dây rác dân lập ở các quận nội thành Sài Gòn phải chuyển đổi phương tiện đúng quy chuẩn. Các huyện còn lại cơ bản hoàn thành kế hoạch vào năm 2023. Ông Tâm đồng ý với yêu cầu, nhưng ngại chuyện tiền mua xe khó kiếm.
Trước là đi xe ba bánh đạp, sau mình phát triển chút xíu là ba bánh gắn máy. Ba bánh gắn máy cái nhà nước mới bắt bỏ. Bỏ bây giờ nhà nước cũng đóng cái xe khác cho dân lập làm. Nhưng tiền nặng quá, tới 60 triệu. Thành thử ra dân lập nó mới đóng cái rờ mọt thì nó kéo. Có 20 triệu rồi.
Những xe kéo thô sơ như của ông Tâm không thể đáp ứng các quy chuẩn đăng kiểm. Tuy nhiên để thay thế xe mới thì số tiền phải chi ban đầu vượt quá khả năng người lao động trong nghề rác. Từng làm công tác quản lý đô thị, ông Nguyễn Ngọc Hữu, cán bộ Mặt trận Tổ quốc góp ý kiến.
Nhà nước thì tôi muốn tạo một cái sự là vệ sinh môi trường, thấy không? Không gây ô nhiễm cái ngoài đường ngoài xá, nó bốc mùi, nó sẽ không tốt cho xã hội. Mà chiếc xe mà cái giá như vậy đó, đúng là nó phải chăng thôi. Nhưng mà mình phải tạo cái điều kiện những người lao động mà cái sở cũ á, ví dụ mình bán cái giá như là góp hay gì gì đó cho người ta, có thể người ta sẽ mua. Chứ mà một số tiền mà khổng lồ quá thì đối với người lao động mấy chục triệu họ rất là nhiều.
Góc nhìn hiệu quả, theo nhận xét của ông Nguyễn Duy Tâm thì cần cải tiến nhiều hơn nữa về mẫu xe đề xuất.
Mà cái xe nhà nước chế là không phải giống như vậy, chạy bằng điện mà cả tấn là sao mà lâu nổi. Hình thử ra qua hợp tác xã nó mới báo cho mình biết là sẽ thay đổi chuyển đổi xe, nhưng có thử rồi là không được, không kết quả.
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, ông Nguyễn Ngọc Hữu cho rằng cần giải pháp khả thi về nguồn vốn để mua xe.
Mình đừng có nên ép một cái người nó mua, ép một người mua thì cũng kẹt người ta. Thì người ta phải đi vay mà mượn tiền ở ngoài cũng chết luôn nữa. Nó tạo điều kiện cho những người mà có xe, tạo điều kiện cho họ vô ngân hàng, họ vay, họ vay được xuất thấp.
Những người được gọi là thu gom rác dân lập có khách hàng khoảng 60% là các gia đình trong hẻm nhỏ. Lực lượng này được xem như cánh tay nối dài của các công ty dịch vụ công ích ở những nơi mà công nhân vệ sinh công ích chưa bao quát hết.
Và bây giờ là Ngọc Lễ với bài phân tích về độ an toàn của vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson sau khi có những báo cáo về các ca huyết khối xuất hiện ở một số người đã tiêm vaccine này ở Mỹ.
Không nên quá lo ngại về các ca huyết khối vừa được ghi nhận ở những phụ nữ được chích vaccine Johnson & Johnson. Một bác sĩ gốc Việt ở Mỹ nói với VOA trong lúc vaccine này đã bị Mỹ đình chỉ sử dụng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tức CDC, và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, tức FDA của Mỹ, khuyến nghị tạm dừng sử dụng vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson sau khi được báo cáo 6 trường hợp bị huyết khối hiếm gặp và nghiêm trọng. 6 trường hợp này nằm trong số hơn 6,8 triệu liều vaccine Johnson & Johnson đã được chích ở Mỹ. Tất cả những người bị huyết khối là phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 48, và các triệu chứng xảy ra từ 6 đến 13 ngày sau khi tiêm, theo một tuyên bố chung hôm 13 tháng 4 của tiến sĩ Anne Suchard, Phó Giám đốc CDC và Tiến sĩ Peter Marks, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học của FDA. CDC sẽ triệu tập một cuộc họp của Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng, tức ACIP, vào thứ Tư ngày 14 tháng 4 để xem xét thêm các trường hợp này và đánh giá ảnh hưởng có thể của chúng, tuyên bố cho hay. FDA sẽ xem xét phân tích đó và cũng điều tra những ca này cho đến khi quá trình này hoàn tất. Chúng tôi khuyến nghị nên tạm dừng sử dụng vaccine này vì lý do thận trọng. Điều này rất quan trọng, một phần để đảm bảo rằng cộng đồng y tế nhận thức được nguy cơ của việc này và lên kế hoạch nhận biết và xử lý thỏa đáng do cần có cách điều trị đặc biệt đối với loại máu đông. Hãng Johnson & Johnson cũng ra tuyên bố cho biết họ đã quyết định chủ động trì hoãn triển khai vaccine của họ ở châu Âu. Đối với những người đã tiêm vaccine Johnson & Johnson, những người bị đau đầu dữ dội, đau bụng, đau chân hoặc khó thở trong vòng 3 tuần sau khi tiêm nên liên hệ với bệnh viện của họ, tuyên bố viết. Johnson và Johnson cũng lưu ý rằng những ca như thế này dường như cực kỳ hiếm. Đây là trường hợp rất hiếm gặp, tỷ lệ 1 trên 1 triệu và khi tiêm hàng triệu liều vaccine. Chúng ta sẽ thấy những trường hợp như thế này vốn không xuất hiện trong thử nghiệm lâm sàng vì không có đến hàng triệu người tham gia. Tiến sĩ Carlos de Rio, phó hiệu trưởng điều hành trường y thuộc Đại học Emory, được CNN dẫn lời nói. Nhưng tôi muốn chúc mừng CDC và FDA đã phản ứng rất nhanh, tạm dừng tiêm chủng cho đến khi biết thêm thông tin và họ thực sự cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông de Rio nói thêm. Tôi nghĩ an toàn vaccine luôn là ưu tiên hàng đầu. Tiến sĩ Carlos de Rio nói rằng ông vẫn khuyên mọi người nên chích vaccine COVID-19. Thông báo từ FDA và CDC có nghĩa là tất cả các kênh y tế liên bang có tiêm vaccine từ các địa điểm tiêm chủng hàng loạt, các trung tâm y tế cộng đồng, vốn trước đây đã tiêm vaccine Johnson & Johnson sẽ ngay lập tức dừng lại. Trao đổi với VOA, bác sĩ Nguyễn Đông Châu, chuyên về tim mạch và nội thương tại Bệnh viện Houston Methodist Texas, cho biết bệnh viện của ông đã ngưng tiêm vaccine của Johnson & Johnson ngay sau khi có tin tức về tác dụng phụ. Theo lời ông thì bệnh viện này đã tiêm nửa triệu mũi vaccine COVID-19 cho người dân ở Houston, trong đó có vaccine của Johnson & Johnson. Theo thống kê thì chưa có trường hợp nào bị đông máu hết, ông nói về tình hình ở đó. Ông nhận định những trường hợp máu đông được báo cáo sau khi tiêm vaccine là máu đông trong tĩnh mạch ở não bộ, cho nên có thể gây nguy hiểm đến mức gây tai biến mạch máu não hoặc có thể dẫn đến tử vong. Bác sĩ Châu cho rằng tất cả các trường hợp xảy ra tác dụng phụ đều ở những người phụ nữ trẻ trong độ tuổi còn kinh nguyệt, cho nên có khả năng hiện tượng máu đông này là do kích thích tố ở nữ giới gây ra. Có những phụ nữ đã dùng thuốc ngừa thai có thể ảnh hưởng đến hormone nữ cũng có thể gây máu đông, ông nói thêm. Bác sĩ Châu lưu ý các vaccine của hãng Pfizer và Moderna sử dụng vật chất di truyền là mRNA mô phỏng lớp áo của virus corona đưa vào cơ thể để kích thích hệ miễn dịch, trong khi vaccine của Johnson & Johnson và của AstraZeneca đều sử dụng chính con virus đã bị làm suy yếu để bào chế vaccine. Có thể con virus đã bị làm suy yếu đó gây ra phản ứng miễn dịch khác ngoài ý muốn, ông giải thích. Tuy nhiên, bác sĩ Châu cũng nói rằng các ca đông máu này không đến nỗi quá lo lắng, vì mỗi năm ở Mỹ có từ 300.000 đến 500.000 ca máu đông vì những nguyên nhân khác nhau. Nguy cơ là rất thấp. Ông nói và nhấn mạnh rằng chỉ có 6 ca có tác dụng phụ trong tổng số gần 7 triệu người đã chích vaccine Johnson & Johnson.
Chỉ có những phụ nữ trẻ bị, nhưng mà thì có lẽ mình cho chích những người phụ nữ đã cắt kinh rồi, tôi nghĩ là không có sao, hay là những trường hợp mà chích cho người nam không, thì mới có lẽ mình tài được.
Ông đề xuất, đối với những người đã tiêm vaccine Johnson & Johnson, những ai bị nhức đầu, hoa mắt hay có những triệu chứng giống như của tai biến mạch máu não thì phải nên đi bệnh viện cấp cứu liền, bác sĩ Châu khuyến cáo, trong khi những người mới chích gần đây cũng nên đi thử máu lại để xem lượng tiểu cầu có bị xuống cấp hay không.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.